Thôn vệ tinh không, chương 1407, tỷ tỷ kỳ nguyên thượng, góc truyện audio.com, sáu hải đồng quân lấy Từ Hân, cả đám vui vẻ hò la, Từ Hân cũng chơi đùa với chúng. La Phong mỉm cười nhìn cảnh này, rất lâu trước kia vì được mình trợ giúp, thê tử đã thoát ly khỏi sự trói buộc của thân thể vĩnh hằng, đoạt xá một thân thể khác. Qua một thời gian dài, Từ Hân đã thành thần linh bất hủ. Chỉ là sau khi thành bất hủ, Từ Hân cũng không còn động lực tu luyện nữa. Kỳ thật với bảo vật do La Phong cung cấp chỉ tu luyện một chút, việc Từ Hân thành một vũ trụ tôn giả cũng không thành vấn đề. Nhưng bản thân Từ Hân về phương diện tu luyện cũng không có dụng tâm gì. Ta biết ngươi sẽ đến tinh vực này, cha tọa độ ngươi một chút, quả thật là ở đây. Từ Hân chơi với sáu hài đồng một chút rồi bảo chúng đi. Còn bản thân thì đi về phía La Phong, sáu hài đồng biết phụ thần, mẫu thần muốn trò chuyện cũng không tới quấy rầy. La Phong gật đầu, họ là do ta sáng tạo, cũng xem như hài tử của ta, ta đến thăm chúng. Hài tử của ngươi nhiều thật, ngoại trừ sinh mạng loại huyết nhục có cả loại năng lượng, loại thực vật. Từ Hân trêu, chỉ tiếc, La Phong nhẹ giọng thở dài. Chúng không thể sinh sôi. Sinh mạng ngươi sáng tạo ra, dù chỉ tùy ý sáng tạo cũng dễ dàng trở thành cấp vũ trụ. Từ Hân không kìm được nói, nếu ngươi cố ý sáng tạo ra sinh mạng, nó có thể dễ dàng trở thành giới chủ. Nếu còn có thể sinh sôi, vậy thì tộc quần khác trong vũ trụ còn có không gian sinh tồn nào nữa. Tất cả đều bị sinh mạng ngươi làm ra chiếm sạch, La Phong gật đầu, hắn cũng biết, nếu có thể dễ dàng sáng tạo ra cả đám sinh mạng cường đại, sinh mạng cũng sẽ không có năng lực sinh sôi. Hả, trong đầu La Phong chợt hiện lên một luồng linh quang, Từ Hân thấy vẻ mặt La Phong, nhất thời biết La Phong đang nghĩ gì đó. Khoảnh khắc La Phong lộ ra vẻ hơi vui, sao vậy, Từ Hân lúc này mới vội hỏi. Ta nghĩ ra rồi, ta nghĩ ra rồi. La Phong vô cùng kích động chờ mong. Chuyện gì thế? Từ Hân không kìm được hỏi. La Phong mắt lóe sáng, liền nói. Ta và cửu U Chi Chủ đều có thiên phú sáng tạo. Có thể sáng tạo ra cả đám sinh mạng, nhưng sinh mạng chúng ta sáng tạo mặc dù cường đại, nhưng không cách nào tự động sinh sôi. Vì muốn cho sinh mạng có năng lực sinh sôi, sẽ phức tạp khó khăn hơn nhiều. Mấy năm nay tiến bộ thân thể ta đã bị đình trệ, rất khó tiến bộ nữa. Thậm chí ta không biết nên tiếp tục đi như thế nào. Bây giờ ta nghĩ ra rồi. Sinh mạng, sinh sôi. La Phong kích động nói. Ta biết sáng tạo ra sinh mạng có thể sinh sôi là rất khó. Với cấu thành sinh mạng cần nghiên cứu thấu triệt hơn nữa. Ta tin rằng, một khi ta nghiên cứu thấu triệt hơn nữa, nhất định sẽ giúp cho thân thể ta tiến bộ. Mặc dù là văn minh viễn cổ cấp độ gen sinh mạng thân thể đạt tới 9 vạn lần rồi trở thành chân thần cũng rất ít. Đoạn Đông Hà nhất mạch tuy ghi lại một vài phương pháp con đường thần lực nhưng La Phong bây giờ đã đạt tới 6 vạn lần gen, lên cao nữa, những phương pháp trong đó phần lớn vô dụng. Có một vài có lẽ có công dụng nhưng căn bản không có điều kiện áp dụng. Gần đây La Phong kỳ thật hơi rơi vào nút thắt chỉ có thể vùi đầu nghiên cứu những đồ hình kết cấu sinh mạng chân thần. Lúc này hắn lại tìm được một loại phương pháp, vừa nghiên cứu đồ hình kết cấu sinh mạng, vừa sáng tạo ra sinh mạng có thể sinh sôi, hai phương pháp này phụ trợ nhau tốc độ thành công nhất định có thể gia tăng. Con đường thần lực đạt tới 9 vạn, góc truyện audio.com, lần khó khăn hơn việc trở thành hư không chân thần nhiều cũng mất nhiều thời gian hơn. Trên một ức kỷ nguyên, chỉ trong nháy mắt mà thôi. Kỷ nguyên thứ 3 sau khi tấn chi thế giới xuất hiện, cường giả phe liên quân từ Nguyệt Thánh Địa bị trắng trợn diệt sạch làm tất cả thế lực vũ trụ hải chấn động. Phe liên quân tự động giải tán, còn phải di chuyển lui lại. Từ Nguyệt Thánh Địa cũng mai danh ẩn tích không còn dám trêu vào nhân loại. Nhân loại nhanh chóng khuếch tán, chiếm lĩnh gần nửa lãnh thổ vũ trụ Nguyên Thủy, bắt đầu thời đại phát triển. Kỷ nguyên thứ 6, đệ nhất chân chủ thần nhãn tộc lấy được một bảo vật dòng cơ giới. Tin tức truyền ra, dẫn đến các thế lực lớn vũ trụ hải đều thèm thuồng. Họ cũng cố phấn đấu, cố gắng đoạt được bảo vật dòng cơ giới. Chỉ là bảo vật dòng cơ giới quá quý giá. Đầu tiên phải là quân đoàn đặc thù, điểm này cũng đã vây khốn rất nhiều thế lực, nếu không thì các thế lực lớn vốn có thể dùng bảo vật để đổi quân công, sớm đã có thể đổi lấy bảo vật dòng cơ giới rồi. Kỷ nguyên thứ 7, La Phong và đệ nhất chân chủ chạm mặt trong vũ trụ hải. Đệ nhất chân chủ của thần nhãn tộc chủ động muốn khiêu chiến La Phong. Chỉ vì hắn nghe ba vị tổ thần nói là La Phong được ý chí bản nguyên vũ trụ Nguyên Thủy cho rằng là đệ nhất cường giả. Đệ nhất chân chủ hoàn toàn không tin. Trận chiến này, không có ai chứng kiến, vẻn vẹn chỉ có La Phong và đệ nhất chân chủ giao thủ. Phải biết là đệ nhất chân chủ trước khi La Phong quật khởi đã là đệ nhất vũ trụ hải rồi, không tính nguyên tổ bị trấn áp. bây giờ lại tìm được bí thuật thiêu đốt thần lực, lại tìm được bảo vật dòng cơ giới, chiến lực cường đại như thế nào chứ? Trận này, ngoại giới không ai biết kết quả, chỉ biết là có một trận như vậy. Sau trận này, thần nhãn tộc nhất thời giao hảo với nhân loại. Đệ nhất chân chủ cũng thành hảo hữu của La Phong, ngoại giới không biết nhưng La Phong hiểu rõ. Trên thực tế trận chiến ấy hẳn là chẳng phân biệt được thắng bại. Về phương diện đấu lực chính diện, đệ nhất chân chủ thần nhãn chân chủ của thần nhãn tộc chiếm ưu thế. Nhưng thần thể La Phong lại có ưu thế, còn về phương diện né tránh cận chiến lại có ưu thế lớn hơn nữa. Hai người đánh ngang nhau, đương nhiên nếu trường kỳ đánh nhau, liều mạng tiêu hao thần thể, La Phong đương nhiên có thể thắng. Nhưng thần nhãn chân chủ hoàn toàn có thể dùng cung điện chí bảo chí cường ly khai. Do đó hai người thật ra là chẳng phân thắng bại, hơn nữa trong lòng tất cả cường giả đều bị giới thú uy hiếp, do đó La Phong và đệ nhất chân chủ chỉ là luận bàn. Hai người đều hiểu, lúc ứng đối với giới thú, hai người đều có tác dụng. Ta có thể dễ dàng đánh chết chân thần, nhưng loại như đệ nhất chân chủ, có bí thuật thiêu đốt thần lực, có bảo vật dòng cơ giới, ta cũng không làm gì được. Mặc dù sử dụng nhất niệm hư không, sợ cũng không thể áp chế hắn. La Phong thầm nói, trận chiến này hắn không sử dụng Thí Ngô Vũ Dực, vì nhất niệm hư không của Thí Ngô Vũ Dực chính là trói buộc địch nhân. Lực chiến đấu của thần nhãn chân chủ vốn mạnh, mặc dù trói buộc sợ cũng vẫn mạnh hơn mình một chút. Thần nhãn chân chủ căn bản không né được, mặc dù trói buộc được hắn vẫn có thể thoát ra. Do đó sử dụng nhất niệm hư không chỉ có thể nói chỉ làm đệ nhất chân chủ chật vật thêm mà thôi. Kỷ nguyên thứ 12, bối sắc tinh chủ, góc truyện audio.com, cũng lấy được bảo vật dòng cơ giới. Những năm kế tiếp các chân thần trong vũ trụ hải kiệt lực cố gắng, một bộ phận chết đi cũng có một vài người dần dần mạnh hơn tìm được bảo vật dòng cơ giới. Trải qua tôi luyện huấn luyện trong quân đội, cường giả trong vũ trụ hải rõ ràng bắt đầu triển lộ hào quang. Tiềm lực nhận thức cường giả trong vũ trụ hải rõ ràng mạnh hơn không chỉ một bậc. Kỷ nguyên thứ 91, một việc vui làm La Phong vô cùng phấn khởi. Sư phụ chân diễn tôn giả rốt cục đột phá, trở thành vũ trụ chi chủ mới. Đây là vũ trụ chi chủ thứ 3 sau khi La Phong tìm được truyền thừa đoạn Đông Hà nhất mạch. Kỷ nguyên thứ 1003, tuy nói tộc nhân loại thỉnh thoảng cũng sinh ra một vị vũ trụ chi chủ, nhưng chưa bao giờ có tối cường giả mới. Còn trong kỷ nguyên này, rốt cục sinh ra vũ trụ tối cường giả thứ 2 Bành Công chân thần. Bành Công chi chủ đột phá thành chân thần đích xác ngoài dự liệu mọi người, cũng làm cường giả bản tộc nhân loại phải kinh ngạc. Vì dưới sự cố ý của ý chí bản nguyên vũ trụ nguyên thủy, tam đại tổ thần lại tiết lộ ra ngoài, nên tin tức La Phong chính là đệ nhất cường giả vũ trụ hải bắt đầu dần dần truyền ra. Đặc biệt là đệ nhất chân chủ thần nhãn tộc đấu với La Phong, kết quả cũng không ai biết được. Đệ nhất chân chủ thần nhãn tộc cũng không phủ nhận thân phận cường giả đệ nhất của La Phong. Từ đó tựa hồ tin tức này còn chân thật hơn, các tộc đều cho rằng La Phong hẳn phải là chân thần thứ hai của nhân loại. Mặc dù không phải La Phong, cũng hẳn là sư đệ của hỗn độn, Hắc Ám chi chủ mới đúng. Không ngờ không phải La Phong, cũng không phải Hắc Ám, mà là Bành Công chi chủ luôn luôn rất hạ mình. Kỷ nguyên thứ 3402, La Phong vẫn liên tục tìm hiểu đồ hình kết cấu sinh mạng, kiệt lực sáng tạo sinh mạng có thể sinh sôi, rốt cục cũng thành công sáng tạo ra sinh mạng đầu tiên có thể sinh sôi. Bộ dáng đương nhiên là cùng loại với nhân loại, sinh mạng sáng tạo ra còn rất yếu. Mặc dù trưởng thành cũng yếu hơn người địa cầu năm đó khá nhiều, nhưng ít nhất họ có thể sinh sôi. La Phong lần đầu tiên có đột phá, vẻn vẹn qua 3 kỷ nguyên, thần thể đã đạt được đột phá. Đầu tiên là từ 6 vạn lần đột phá tới 6 vạn 9 ngàn lần. Sau đó lại liên tiếp đột phá, cho đến lúc đạt tới 7 vạn 2 ngàn lần. Kỷ nguyên thứ 1 vạn 3 ngàn, địa cầu nhất mạch sinh ra một vũ trụ chi chủ mới Hồng. Hồng hạ mình, bị hào quang của thiên tài tuyệt thế La Phong của địa cầu nhất mạch che đi. Dưới sự chỉ dẫn của truyền thừa văn minh viễn cổ, vẻn vẹn chỉ mất trên vạn kỷ nguyên, đã trở thành một vũ trụ chi chủ. Nếu không có La Phong, hắn cũng tuyệt đối xem như nhân vật thiên tài đứng ở bậc cao nhất nhân loại. Còn lúc này, số lượng vũ trụ chi chủ nhân loại đã đạt tới 32 vị. Địa cầu nhất mạch từ đó có 2 vị vũ trụ chi chủ là La Phong, Hồng. Về phần vũ trụ tôn giả thì có tới 9 người, kể cả lôi thần. Kỷ nguyên thứ 3 vạn 9 ngàn, Hồ Diên Bác được thu nạp vào hạch tâm của công ty vũ trụ giả định, tìm được truyền thừa văn minh viễn cổ cũng rốt cục bước vào hàng ngũ vũ trụ tôn giả. Kỳ thật lúc trước không có văn minh viễn cổ có thể thành bất hủ phong vương, phong hầu. Những người đó thiên phú đều rất tuyệt vời, đặc biệt là loại độc hành giả như Hồ Diên Bác căn bản là không có ai chỉ điểm, đến cả một vài bí pháp cũng phải. Góc truyện audio.com, dựa vào chính mình mà sáng tạo ra. Kỳ thật thiên phú vốn đã rất cao. Bây giờ chẳng những có cường giả chỉ điểm, lại còn có văn minh viễn cổ phụ trợ, đột phá cũng là việc bình thường. Dù sao tộc nhân loại bây giờ xác suất xuất hiện vũ trụ tôn giả rất cao. Như một nhóm lớn cường giả lúc trước luôn kẹt ở phong vương đỉnh cao, dưới truyền thừa văn minh viễn cổ trợ giúp mấy vạn kỷ nguyên liên tiếp có cường giả đột phá, làm số lượng vũ trụ tôn giả của nhân loại đã trên 5 vạn người. Kỷ nguyên thứ 39.800, La Phong nhận được tin từ Ba Ba Tháp đã phát hiện ra tung tích ma thủ vương Sa La Phổ. Điều này làm cho La Phong ngạc nhiên, ma thủ vương năm đó làm Hô Diên Bác chết, sau khi La Phong cường đại, đã tự mình ra tay giết ma thủ vương. Không ngờ ma thủ vương vẫn còn sống, nhưng, Hồ Diên Bác đã sống lại thành vũ trụ tôn giả tự mình đuổi theo giết Sa La Phổ. Kỳ thật ma thủ vương sở dĩ lộ tẩy, là vì thế lực nhân loại quá mạnh. Khu vực bản tộc nhân loại chiếm lĩnh đã gần một nửa lãnh thổ hạch tâm vũ trụ Nguyên Thủy. Tính cả nước phụ thuộc của nhân loại cũng chính là những ngoại tộc Hồng Minh cũng chiếm hơn phân nửa còn lại của lãnh thổ vũ trụ Nguyên Thủy rồi. Có thể nói, sức ảnh hưởng vô hình của nhân loại cơ hồ bao phủ cả vũ trụ Nguyên Thủy. Sa La Phổ mặc dù trốn rất xa, nhưng số cường giả lúc trước biết hắn rất nhiều. Vẫn bị một cường giả nhân loại mạo hiểm ngao du bên ngoài phát hiện rồi nhanh chóng xác nhận là Sa La Phổ. Ma thủ vương sớm đã chết, đây là việc công khai, sao lại còn sống? Tin tức này vừa truyền về tự nhiên khiến cho La Phong chú ý. Nhưng, lần này, lại do Hô Diên Bác đuổi theo giết Sa La Phổ. Nghe nói, trong quá trình đó gặp không ít trắc trở. Phải mất tới 3 kỷ nguyên Hô Diên Bác mới rốt cục chém chết được Sa La Phổ. O o o, cách chương.